Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, một trong những cái nỗi ám ảnh đối với cuộc sống của con người là khi phải đối diện với đau khổ, với sự ác, cả trên bình diện cá nhân cũng như xã hội. Quả thật, khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta nhìn vào trong tâm hồn của chúng ta thấy luôn luôn có một cái khuynh hướng xấu thúc giục chúng ta, cám dỗ chúng ta làm những việc xấu, việc ác. Chúng ta muốn thoát khỏi nó, nhưng đôi khi chúng ta thất bại. Trong tòa giải tội chúng ta thấy rất rõ cái kinh nghiệm đó. Chúng ta bước vào tòa giải tội, chúng ta xưng thú những tội lỗi của chúng ta, những cái việc xấu chúng ta đã thực hiện. Và chúng ta cũng tự nhủ với lòng mình là mình sẽ không làm những cái việc đó nữa. Nhưng có khi về nhà chúng ta lại vấp ngã ngay, lại phạm phải ngay. Nhìn ra ngoài xã hội, chúng ta cũng thấy rất rõ cái sự dữ, sự ác, nó gần như là tràn lan khắp mọi nơi. Mở các tờ báo ra chúng ta đọc, nếu chúng ta ngồi chúng ta làm một cái tổng kết thử xem, thì xem ra những cái tin xấu, tin tiêu cực nó nhiều hơn là những tin tốt. Chúng ta đọc, chúng ta thấy có những cái vụ án, có những cái sự kiện mà chúng ta tự hỏi tại sao con người ta có thể hành động một cách gian ác như vậy. Những cái vụ án tạt axit chẳng hạn, cầm một cái ca axit biết rõ cái tác hại của nó, tạt vào mặt người khác, phá hủy khuôn mặt đã vậy mà còn giết chết cả cuộc đời, cả tương lai của người ta. Và trong những hoàn cảnh đó, như chúng ta vẫn thường nói, sống không bằng chết. Hay là những cái vụ án chúng ta thấy giết người, và sau khi giết người, người ta có thể hành động một cách rất man rợ, chặt xác để phi tang. Và nhìn rộng ra hơn, ở trên thế giới này chúng ta thấy những cảnh chém giết đẫm máu xảy ra hàng ngày. Mới ngày hôm qua, tại thủ đô Kabul của Afghanistan, lực lượng Taliban đã thực hiện một cuộc giết chóc khủng khiếp, đó là cho nổ chiếc xe chứa đầy bom, đánh bom tự sát, giết chết một lúc 95 người và làm cho gần 200 con người mang thương tích bị tàn phế. Và nếu chúng ta nhìn lại lịch sử nhân loại, chúng ta thấy cũng đầy dẫy những sự đó. Và thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nhìn vào cái kinh nghiệm riêng của mình, nhìn vào xã hội, nhìn vào thế giới ngày hôm nay, dường như nó đang bị bao bọc, nó đang bị điều khiển bởi một cái thế lực ác tà, và chúng ta gọi đấy là ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không bỏ rơi con người. Cái kinh nghiệm con người khi đối diện với sự dữ, khi phải đấu tranh với ma quỷ, thường là thất bại. Như chúng ta thấy, nguyên tổ Adam Eva đã thất bại thảm hại trước mưu kế của ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ, đấng giải thoát chúng ta. Trong Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta một cái công việc mà Chúa Giêsu vẫn thực hiện hàng ngày trong sứ vụ rao giảng công khai của Ngài. Ngài vào hội đường giảng dạy. Thánh Marco không cho chúng ta biết cái nội dung Chúa Giêsu đã giảng, đã dạy những gì, nhưng Ngài diễn tả cho chúng ta biết cái phong thái Đức Giêsu giảng dạy nó khác hẳn với phong thái của các thầy Rabbi, của các kinh sư. Và cái hiệu quả lời giảng dạy của Ngài khiến dân chúng sửng sốt. Giáo lý thì mới mẻ, mà cái lời giảng thì lại có uy quyền. Và kèm ngay sau đó, Ngài thực hiện một cái phép lạ, trục xuất ma quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám. Chúa Giêsu vẫn thực hiện những phép lạ như vậy. Và những phép lạ Ngài thực hiện, chúng ta thấy nó đa dạng, nó phong phú, chữa lành cho người ta cả về thể xác cũng như tâm hồn, và giải thoát cho con người khỏi cái sự kìm hãm của ác tà, của ma quỷ. Với kinh nghiệm riêng của con người chúng ta thấy chúng ta không vượt thắng được sự ác, không vượt thắng được ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu hoạt động trong con người chúng ta và qua con người chúng ta, thì cái thế giới này, cái bóng tối của sự ác, của ma quỷ sẽ càng bị đẩy lui và sẽ càng bị thu hẹp. Chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu điều khiển tâm hồn chúng ta, ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những cái sự dữ, khỏi những cái hành vi gian ác. Và qua tin mừng ngày hôm nay, chúng ta mỗi người cũng được mời gọi để cho Chúa sử dụng đôi bàn tay của mình để thực hiện những việc nhân ái. Chúng ta được mời gọi để cho Chúa Giêsu sử dụng môi miệng của chúng ta để nói những lời an ủi và yêu thương. Chúng ta được mời gọi để cho Chúa Giêsu sử dụng khối óc và con tim của chúng ta để làm những việc lành phúc đức, giúp cho con người bớt đi những sầu muộn, những khổ đau. Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng mỗi ngày chúng ta cố gắng thực hiện một việc tốt, thì chính lúc đó cái thế giới của sự ác, của ma quỷ sẽ bị đẩy lui và thu hẹp. Ngày hôm qua chúng ta thấy Việt Nam, U23 Việt Nam đá với Uzbekistan, và trước đó vòng đấu bảng, sau đó vòng tứ kết, bán kết, chúng ta thấy như một phép lạ xảy ra vậy. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng nếu đặt lên bàn cân để so sánh từng cầu thủ, mình không hơn người ta, mình không hơn người ta, và có thể nói là thua thiệt so với người ta. Thế vậy cái điều gì nó đã xảy ra vậy? Cái điều gì nó làm cho Việt Nam vượt qua được những cái thử thách có thể nói là không thể tưởng tượng được? Chúng ta thấy rất rõ, đó là cái tinh thần dân tộc, cái sự quyết tâm, và nhiều cầu thủ phối hợp lại với nhau cùng thực hiện như vậy. Chúng ta thấy cái điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thế. Như tôi nói, nếu mỗi người chúng ta chỉ thực hiện một hành vi riêng lẻ thì rất khó để đẩy lui được cái bóng tối của ma quỷ, của sự dữ. Nhưng tất cả chúng ta, mỗi người làm, cho dù chỉ là vụn việc nhỏ thôi, hãy có những hành vi đẹp, hãy có những hành vi bác ái, cư xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Không cần phải làm những việc lớn lao, những việc rất tầm thường, rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, thì lúc đó bóng tối của sự ác, của ma quỷ, thế giới của ma quỷ sẽ bị đẩy lui, và vương quốc mà Chúa Giêsu thiết lập sẽ thống trị. Xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, để bảo vệ chúng ta khỏi những sự ác, sự dữ. Và xin Chúa Giêsu hãy sử dụng con người của chúng ta, và chúng ta cũng sẵn sàng để cho Chúa sử dụng để làm những việc mà Chúa muốn. Và khi đó vương quốc mà Chúa xây dựng sẽ thống trị